Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu đến địa hạt Tyre. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến người liền vào sấp mình dưới chân người. Bà là người Hy Lạp gốc Phênici thuộc xứ Syri. Bà xin người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà, phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó ăn. Bà ấy đáp, thưa ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ. Người nói với bà, vì bà nói thế nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất khỏi. Đó là lời Chúa. Mời chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn, ở giáo điểm tin mừng chúng ta dường như là ngày nào cũng cứ náo nức, cứ nô nức, cứ vui tươi như là những ngày xuân. Mặc dù những ngày xuân đã và đang qua đi. Hôm nay là ngày mùng mấy Tết? Mùng 10 Tết rồi, coi như là ăn Tết cùng, chứ không phải là chơi cả tháng giêng. Nếu như người nào đó bảo rằng là tháng giêng là tháng ăn chơi, chưa xong bảo tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè, cái đó là chỉ có chết thôi. Thưa anh chị em, lúc nãy lên đặt tay tôi thấy nhiều bạn trẻ, các ông các anh vừa mới đặt tay lên thì mẹ anh ấy khóc và nói cha ơi, cha cầu cho con thoát khỏi cái nạn cờ bạc, cá độ bóng đá, cờ bạc làm cho tán gia bại sản hết. Các bạn đến khóc nói rằng cha ơi, cho con làm lại cuộc đời, con dại dột mùa bóng đá vừa rồi Asia, cá độ mất hết tất cả. Cho nên những người bạn trẻ đến đây đã muốn quay trở về, đã muốn cho cuộc đời mình là mùa xuân bất tận, không phải chỉ có 10 ngày xuân, không phải chỉ có 10 ngày Tết, nhưng mỗi ngày anh chị em đến đây là những ngày xuân, mỗi ngày anh chị em đến đây là những ngày Tết, khi anh chị em không còn dính dáng gì vào cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, rồi số đề, rồi đam mê sắc dục, rồi mê game, thoát khỏi được những cái đó. Cái đó là cái vòng vây của ma quỷ, đó là áp lực ma quỷ đè nặng trên chúng ta, và đó cũng là xiềng xích mà ma quỷ đè nặng trên con người. Mà bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa trừ người con gái của người đàn bà là người ngoại đạo, không phải là người Do Thái, khỏi quỷ ám. Ma quỷ vẫn đang ám ảnh, ma quỷ vẫn đang lộng hành, ma quỷ vẫn đang tìm mọi cách để mà khống chế, tìm mọi cách để mà bắt chúng ta phải làm theo ý của ma quỷ khi mình làm những điều xấu. Hôm nay mùng 10 Tết, sáng nay chúng tôi đã họp mấy anh em thợ và thống nhất với nhau ngày mai là ngày bắt đầu ra tay vào công việc. Và mọi người đến đây phục vụ thì phải phục vụ với tinh thần hoàn toàn là vô vị lợi, hoàn toàn phục vụ với tinh thần đó là vì lòng thương xót Chúa, không vì tư lợi, không vì danh lợi, không vì những cái mục đích của cá nhân mình. Nếu những anh em nào đến đây phục vụ mà vì tư lợi, vì danh lợi, vì những cái gì riêng tư cá nhân, không bền đâu, trước sau gì rồi cũng rụng, không rụng thì chúng tôi cũng buộc phải bỏ đi, vì những người phục vụ như vậy không thuộc về thành phần dân của Chúa ở đây. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa vì giáo điểm tin mừng chúng ta ngày hôm nay mùng 10 Tết mà lại là ngày 14 tháng 2. 14 tháng 2 là ngày tình nhân, tình yêu, là ngày tình yêu, Valentine's Day. Ngày Valentine's Day, ngày tình yêu, chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chúc mừng ngày tình yêu. Mừng ngày tình yêu. Rồi các bạn giơ cao tay lên, giơ cao tay lên. Mừng ngày tình yêu. Mến chúc cho nhau luôn có tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa, tình yêu tha nhân, tình yêu gia đình, tình yêu đồng loại, yêu hết mọi người, yêu như Chúa yêu như Chúa dạy, yêu như Chúa sống, sống cho tình yêu. Phải ngắt đều, ngắt đều giữa trơn. Thì chúng ta thấy là ngày Valentine, ngày tình yêu, có nhiều truyền thuyết nói về cái ngày này. Đại khái là thời chinh chiến, hoàng đế thấy rằng nếu mà những chàng thanh niên mà đi lính mà lại lấy vợ thì sẽ bị một bên là nợ nước, một bên là nợ tình, nợ nhà, cho nên khó mà chu toàn được vì một lòng vì nước. Cho nên là cấm tất cả các bạn trẻ không được cưới nhau, không được yêu nhau, lỡ yêu thì khoan cưới. Có một lần, có một thời người ta làm chiến dịch gọi là tam khoan ấy. Chưa yêu thì khoan yêu, lỡ yêu thì khoan cưới, lỡ cưới thì khoan đẻ, gọi là tam khoan. Có biết cái chuyện đó không? Biết không? Là để dành hết sức lực để mà cho đất nước rồi đi chiến đấu chống kẻ thù. Nhưng mà có hai bạn trẻ đó yêu nhau, họ không thể không đến với nhau được. Không có một cái gì có thể ngăn cản sức mạnh của tình yêu. Tình yêu mãnh liệt hơn cả tử thần, hơn cả sự chết. Cho nên họ cương quyết tiến đến với nhau. Và một linh mục Công giáo tên là Valentine đã cử hành lễ hôn phối cho đôi tân hôn đó, chứng hôn cho đôi tân hôn đó. Và lệnh của hoàng đế là những ai mà làm cái việc đó thì sẽ bị tử hình. Nhưng vị linh mục đó vì là linh mục cho nên phải cử hành các bí tích, và vì là linh mục cho nên phải thực hiện cái việc là để cho người ta yêu thương nhau, vì đó là giới luật của Chúa, không thể ngăn cản, không ai có quyền cấm người ta yêu thương nhau cả. Cho nên vị linh mục ấy cứ làm, và cuối cùng thì hoàng đế đã bắt vị linh mục ấy bỏ tù và xử tử vào đúng ngày 14 tháng 2. Cho nên từ đó ngày 14 tháng 2 được gọi là ngày tình yêu. Và đối với người Công giáo chúng ta, ngày hôm nay là ngày mình đến với lòng thương xót Chúa. Vì lòng thương xót Chúa chính là tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người ở mức độ cao nhất. Cho nên mỗi người chúng ta ngày hôm nay mình mừng lễ Valentine, mừng lễ tình yêu, thì chúng ta mừng lòng Chúa thương xót đang tuôn trào đến trên mỗi người. Và xin lòng thương xót Chúa tuôn trào trên những người đang yêu thương nhau, để họ biết yêu nhau như Chúa yêu. Giơ cao cây quạt lên. Họ biết yêu nhau như
Chúa yêu.
Họ biết yêu nhau như Chúa yêu. Và yêu nhau như Chúa dạy. Chúa dạy thế nào thì Chúa làm thế đó. Cho nên hôm nay cầu cho nhau mỗi người được đầy tràn tình yêu, gia đình cũng đầy tràn, cộng đoàn cũng đầy tràn, đất nước này cũng đầy tràn, và thế giới này được đầy tràn. Vì khi mà có tình yêu, có lòng thương xót, lúc đó mới có sự bình an đích thực, lúc đó mới có hạnh phúc đích thật. Còn những gia đình nào mà đem hoa về thật nhiều để tặng cho nhau, ở đây hôm nay các ông, các anh đã mua hoa tặng cho các bà, các cô chưa? Mua chưa? Sáng hôm nay họp bên em xây dựng, Tôi nói mấy anh có vợ giơ tay, mấy anh có vợ, có một anh có bầu, chỉ một anh có bầu, còn mấy anh kia có vợ, còn mấy anh kia độc thân. Nó đã mua hoa tặng gì chưa? Bảo chưa có, trời không có tiền mua. Tôi nói chốc nữa, ngày hôm nay là đốt Tết rồi, chốc nữa về mỗi người ôm cái chậu hoa lòng thương xót đó, về tặng cho vợ được không? Được không? Nha, chúc mấy yêu cho mấy ông ra ôm một cái chậu hoa lòng thương xót đó, hoa cúc, hoa mai, hoa lan gì đó, ôm về em yêu vấu. Anh tặng cho em một chậu hoa lòng thương xót. Đẹp không? Hay không? Mấy bạn thích không? Thích không? Rồi, thích thì cho chàng phát tay. Chắc trông thế là chắc là cái đường hoa là tàn một đường hoa rồi. Mỗi ông ôm một chậu hoa là còn không còn cái gì cả. Nhưng mà tôi thấy như vậy mà lại hay, mà lại đẹp. Cho nên chúc thực sự ông nào muốn đầu giơ tay. Mắc cỡ. Mắc cỡ không dám. Chúc nhà cứ ra lấy xe xong mấy ông ôm một chậu hoa nha. Ôm một chậu hoa về tặng cho vợ mình, tặng cho người yêu mình. Nên như nào mà có bầu, có người yêu thì tặng cho người yêu mình một chậu hoa lòng thương xót trong ngày tình yêu. Được không? Được không? Được chứ thưa anh chị em. Và điều đó là điều mà giúp cho cộng đoàn chúng ta ở đây thắng được ma quỷ sự dữ. Ở đây có nhiều người bị ma quỷ sự dữ khống chế lắm. Có những người đưa từ miền Bắc vô đây, mà có một điều người ta nhận thấy là không hiểu tại sao quỷ nó cũng khôn lắm, nó toàn là nhập vào mấy cô gái đẹp thôi. Tôi thấy mấy cô đến đây là có lắm nọ nó, cái anh chàng mà đưa người yêu từ ngoài Bắc vô đây đó, cho hồi cô ấy xinh xắn mà lúc mà cô ấy bị nó nhập thì nhìn kinh khủng lắm. Lần đầu tiên cô lột cả áo ra, cô hét, nhưng mà khi chúng tôi cầu nguyện và khi chúng tôi để nước thánh, một lát sau thì cô ấy mềm lại, cô hiền lại. Rồi cuối cùng là cô ấy đã cô ấy mua một cái chàng chuỗi và cô ấy quỳ xuống nói xin cha làm phép cho con. Thì tôi thấy rằng là có nhiều đứa nó chọc nhau thôi, nó giỡn nhau thôi. Nó bảo cái con này không bao giờ quỷ nhập vào được nó đâu trai. Bảo sao vậy? Tại nó xấu quá. Cho nên là những người đẹp coi chừng quỷ nhập. Hai con này đứng thể qua nó có nhập không? Nó đứng lên coi. Đứng lên. Đứng lên. Rồi đỏ nó đứng lên. Rồi ba đứa đứng lên. Rồi quay xuống. Rồi người ta nhìn coi quỷ nó nhập không? Nhập không? Nhập không? Rồi cảm ơn con. Thì chúng ta thấy rằng là ma quỷ Chúa ban cho nó một cái quyền lực, Chúa ban cho nó một cái sức mạnh vì nó vốn là thiên thần. Nhưng mà vì tội kiêu ngạo, nó muốn bằng Thiên Chúa, không phục quyền Thiên Chúa, cho nên bị trục xuất khỏi vườn địa đàng và trở thành Satan Lucifer. Tại Lucifer có nghĩa là ánh sáng. Đó là thiên thần mà đã bị loại trừ vì cái tội kiêu ngạo, vì cái tội bất tuân, vì cái tội mà muốn bằng Thiên Chúa. Cho nên ngày hôm nay ma quỷ vẫn còn lộng hành, ma quỷ vẫn còn xâm nhập vào. Càng những nơi đạo đức bao nhiêu thì ma quỷ nó càng xâm nhập bấy nhiêu. Vì sao? Vì càng những nơi mà đạo đức, càng những nơi thánh thiện thì ma quỷ nó không thể làm gì được. Cho nên là Thánh Phêrô bảo hãy cẩn thận, ma quỷ Satan như là sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé. Cho nên nó đến đây mà nó nhìn thấy anh chị em ngồi đây mà cầu nguyện như thế, nó điên lên. Và Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina trong nhật ký lòng thương xót Chúa là gì? Là Satan kẻ thù số 1 của lòng thương xót, và kẻ thù số 1 của những ai đi loan truyền rao giảng lòng thương xót. Và nó tìm mọi cách để mà nó tiêu diệt công cuộc này. Và cũng có lúc công cuộc này dường như là bị tan nát, phá sản. Nhưng Chúa nói rồi có lúc nó bùng lên, và bây giờ đang là thời của lòng thương xót. Đây là thời kỳ cuối cùng. Chúa cho con người cái thời cơ, Chúa cho con người có cơ may để quay về với lòng thương xót. để được Chúa xót thương, để được Chúa tha thứ, để được Chúa ban ơn trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay, tức là giờ tận thế. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng đáng lý ra cái giờ công thẳng ngày tận thế đã đến, nhưng vì có những con người cầu nguyện lần chuỗi lòng thương xót, mà lòng thương xót của Chúa khoan giãn lại chờ để cho con người ta có dịp, có cơ may, có cơ hội để hối cải quay trở về để được Chúa thứ tha. Cho nên ma quỷ nó điên lên, nó tìm mọi cách nó quấy phá. Và giáo điểm tin mừng chúng ta, thưa anh chị em, đây là nơi mà ma quỷ nó rất ghét, nó rất giận, nó rất tức những ai mà chống phá, cấm cản, làm mọi cách để mà cản trở công cuộc này, thì người đấy thuộc về, đập lên cho những người nào mà làm cái đó nó tỉnh ra, là những người đó thuộc về những ai mà chống phá, cản phá công cuộc lòng thương xót Chúa ở đây, thì người đó thuộc về những ai mà gièm pha, chế giễu những người lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa, không tin thì thôi, mà còn gièm pha, chế giễu thì người đó là, anh chị em bảo rằng là tạo ra những chứng nhân. Thử nghĩ coi, 3 năm chúng tôi đến đây, mỗi ngày đều có thánh lễ, một năm là 365 thánh lễ, chưa kể Chúa Nhật 2 lễ nữa, khoảng 370, gần 400 lễ một năm, mà mỗi lễ đều có từ 10 đến 20 nhân chứng. Mà tôi ở đây là 1.000 ngày rồi, 1.000 ngày mà mỗi người, mỗi ngày có 20 nhân chứng, vậy là bao nhiêu nhân chứng? 20.000, 20.000 nhân chứng. 20.000 nhân chứng mà anh chị em nghe, có ai nói giống ai không? Trả lời, có ai nói giống ai không? Có người nào nói giống người nào không? Trong 20.000 người đó, mỗi người một kiểu, mỗi người một cách, mỗi người một ơn. Vậy thì ai mà có thể bày trò đó ra được? Ai mà dàn xếp được? Ai mà sắp xếp được? Chỉ có một đấng duy nhất điều khiển tất cả những con người đó, ban ơn cho những con người đó và mời gọi những con người đó lên để họ nói những gì Chúa muốn họ nói, đó là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần tác động, Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Chúa Thánh Thần soi sáng, Chúa Thánh Thần mở miệng cho những người đó nói. Vậy thì những ai mà chống lại những công việc đó là chống lại Chúa Thánh Thần. Chúa nói tội nào cũng có thể tha được, nhưng tội phạm đến Thánh Thần thì không tha được. Không phải là Chúa không tha, là nhưng mà vì họ không muốn tha, họ không muốn nhìn nhận cái công cuộc này là bàn tay của Chúa, mà họ cho rằng đó là công cuộc bày đặt, bịa đặt, là bàn tay của ma quỷ. Thì những người nào, cho dù ở chức vụ nào, ở đấng bậc nào, mà cản phá, cản trở, chống lại công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa, những người đó là thuộc về, đó là bàn tay của, tay sai của, đó là những người mà không tin vào lời chứng, những người gièm pha, chế giễu, những người tìm mọi cách để mà cản trở, cản phá những sinh hoạt nơi đây, những người thọc gậy bánh xe, những người ném đá giấu tay, những người làm thư nặc danh, những người thế này thế khác, là bàn tay của, mà những người thuộc về ma quỷ thì chết cũng về với, và sống thì cũng làm nô lệ cho, lúc nào trong người cũng đầy tràn. Ghê không? Ghê. Thấy mà. Ghê. Nói to lên cho những người đó tỉnh lên. Thấy mà. Ghê. Thấy mà. Ghê. Nhìn mà. Ghê. Vậy cho họ mới tỉnh ra. Cho họ mới tỉnh ra. Tôi nhận được một cái bài thơ của một người ngoại đạo làm một cái bài thơ như thế này đây, thưa anh chị em. Lần đầu con viếng lòng thương xót, lần đầu con đến khấn Giêsu, giáo điểm tin mừng ngộp cả người, bồi hồi thổn thức con cầu nguyện, nhân chứng sẻ chia những ơn lành. Lần đầu con viếng lòng thương xót, giáo điểm tin mừng thật đông vui, bốn phương tám hướng tề tựu lại, gặp gỡ Giêsu tín thác lòng. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào lòng thương xót Đức Chúa Trời, thương ban con cái nhiều ơn phúc được ở bên Cha lúc phải về. Trần gian còn lắm kẻ khổ đau, bệnh tật đau thương thật rất nhiều, mong Cha cứu rỗi ra tay giúp, chữa lành tuôn đổ xuống muôn ơn. Muôn dân đến đây cùng tín thác, dâng chuỗi mân côi đến mẹ hiền, đọc kinh thương xót trong sốt mến, dâng cả tâm tư cả tấm lòng. Chúa ơi, con đây người ngoại giáo, song vẫn yêu Chúa tận đáy lòng. Kinh chiều lần chuỗi đoàn con khấn, xin nhận lời con Chúa yêu ơi. Thưa chị em, đó là bài thơ của một người ngoại giáo viết lần đầu tiên đến giáo điểm Tin Mừng. Và lúc nãy khi lật tay, tôi gặp một anh thanh niên rất to con tốt tướng, và anh ấy nói: thưa cha, con là người ngoại đạo, con đến đây con thấy thật bình an, thật ấm áp. Anh dùng hai từ bình an và ấm áp. Nói vậy chốc anh lên anh chia sẻ làm chứng đi, bảo con để con đến vài lần nữa con cảm nhận sâu thì con sẽ lên làm chứng. Và bài Tin Mừng ngày hôm nay chúng ta thấy là người ngoại giáo, người ngoại đạo đến xin Chúa chữa lành cho đứa con gái của bà ấy bị quỷ ám, bị quỷ nhập. Và khi bà ấy đến bà xin như vậy, Chúa có nhận lời ngay chưa? Chưa. Chúa từ chối thẳng thừng: tôi chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel mà thôi, tức là với những người Do Thái mà thôi, chứ không phải những người ngoại giáo. Cũng như ngày hôm nay, chúng ta có thể nói như thế này, là lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng chỉ dành cho người Công giáo mà thôi, không dành cho người ngoại đạo. Ví dụ cái cách nói như thế. Nhưng bà ấy cứ nài nỉ xin Chúa. Chúa bảo không được lấy bánh của con cái mà ném cho chó con. Đau không? Đau. Bà ấy thất vọng không? Bà ấy có bỏ cuộc không? Không thất vọng, không bỏ cuộc. Bà ấy có tự ái không? Không tự ái. Rất kiên trì và khiêm tốn. Hai yếu tố để đến với lòng thương xót Chúa, để nhận được những ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa, là phải có sự kiên trì và khiêm tốn. Hai cái yếu tố đó, nếu không kiên trì, một lần không được, hai lần không được, bỏ cuộc. Đây bà xin đến hai lần, và đến lần thứ ba bà ấy trả lời một câu là: lạy thầy, đúng là con chó con nó không thể được ăn bánh của chủ nó ở trên bàn, nhưng dẫu sao đi nữa thì con chó con nó cũng được ăn những mẩu bánh vụn từ bàn ăn của chủ rơi xuống. Chỉ cần mẩu bánh vụn thôi, ơn phúc của Chúa chỉ cần như là mẩu bánh vụn thôi cũng tràn đầy rồi. Chúa phải ngạc nhiên vì thái độ kiên trì, khiêm tốn và lòng tín thác của bà ấy như vậy. Tín thác là cầu nguyện trong kiên trì, tín thác là cầu nguyện trong khiêm tốn. Cho nên khi chị em đến đây tín thác vào lòng thương xót Chúa, có nghĩa là chị em đến khấn, đến cầu, đến nguyện trong kiên trì và khiêm tốn. Nhắc lại, trong kiên trì và khiêm tốn. Cho anh chị em cầm cái quạt, quạt sang cho người bên phải. Cầm cái quạt, quạt sang cho người bên phải là kiên trì, quạt sang người bên tay trái nó là khiêm tốn nha. Chưa, Chúa là sốt sáng quá. Mình đừng có làm, mình chưa nghe thì đừng có làm. Muốn làm thì phải nghe cho rõ, phải nghe hướng dẫn. Thuốc luôn luôn là đọc kỹ trước khi sử dụng. Gặp cái thuốc đau bụng, chả biết ít giáp gì, chả biết đọc, chẳng chịu đọc, cứ mở ra uống ào 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 ào. Uống xong mới đầu thì là bị đau bụng, là nó bị đi tiêu chảy. Uống nhiều quá thì nó bị cái gì? Là bị táo bón. vì cái tội không đọc kỹ trước khi sử dụng. Cho nên cái gì cũng vậy, nghe cho rõ, hiểu cho đúng thì mới làm không sai được. Nhớ lời Chúa cũng vậy, tôi cắt nghĩa lời Chúa thật rõ, thật chính xác cho anh chị em, không có màu mè, không có cao siêu, không có những từ triết học, thần học gì cả. Có người bảo, ui rồi nghe ai giảng, chứ nghe anh Cha Long mẹ nông dân mà giảng cái gì, bảo thôi thì con chỉ biết nông dân vậy thôi, con chân đất mà, thì nông dân thì con giảng cho nông dân, con chân đất thì con giảng cho những người đứng ở dưới đất. Ai không đứng dưới đất giơ tay? Người ta đứng dưới đất mà cứ dặn trên trời không, mà nó là sao mà họ hiểu nổi. Lơ mơ 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 màng màng, từ siêu đẳng quá, triết lý rồi lý luận đủ thứ. Thôi cứ đất thì dặn dưới đất. Nhớ đất thì dặn dưới đất. Nhưng xin lỗi, con dặn dưới đất nhưng mà đầu vẫn đội trời. Con vẫn đưa người ta lên đến với lòng thương xót Chúa họ, để họ đội cả một bầu trời lòng thương xót. Vậy được chưa? Có cần gì phải cao siêu không? Có cần gì phải là triết học, thần học ghê gớm gì trên trời dưới mây không? Không. Cứ đất mà chơi, nhờ đất đấy mà lại có khoai ăn. Thế thì hôm hôm mùng 6 Tết tôi đi chúc Tết đến gia đình đó, sau khi đặt tay hết 1.000 người rồi thì họ đưa lên, bảo cha lên dùng cơm. Thế là đưa lên dùng cơm. Đố anh chị em biết đưa lên cái món gì? Oh, đưa lên một đĩa khoai mà là khoai nướng đen xì. Thì bà mẹ bảo, Giê-xu Maria, Tết mà mày đưa cái này lên cho cha? Bảo không, cái này là món khoái khẩu của tôi mà. Mà tại sao nó đen xì mà dám đưa lên? Bảo đen mới ngon, tại vì nó là khoai nướng. Khoai lùi bếp đông ngon hơn là vàng à. Cứ khoai nướng vậy mà lại ngon hơn cả cao lương mỹ vị. Cho nên cứ bình dân học vụ như vậy mà người ta dễ hiểu, dễ đi vào lòng người, còn hơn là những gì cao siêu quá, thưa anh chị em. Thế thì tôi ăn cái khoai mùng Tết mà đưa ra khoai nướng bóc, tay nó đen, miệng nó đen, ăn cái gì nó cũng đen, mà lòng nó đỏ. Như su khoai lang mà nó đỏ, khoai lang mật mà nướng lấy chuốt tụi nó ngon. Giờ mà có miếng ngon biết chừng nào, đứng từ 12 giờ đến giờ mà được một miếng khoai nóng nướng quay lấy chuốt tôi. Thì thưa anh chị em, thì chúng ta thấy rằng là ăn miếng khoai đó mà cũng rớt mấy cái vụn khoai xuống đất chứ, phải không? Thì con chó con, chú bái bảo, thưa con chó con, nó cũng được ăn những mảnh vụn rơi xuống đất. Và chú nói rằng lòng tin của bà lớn quá, con bà được khỏi. Chúa xua trừ ma quỷ không cần trực tiếp, không cần đưa người đó đến, mà người mẹ với lòng tin, với lòng yêu mến và lòng khiêm tốn của mình đã làm cho lòng thương xót Chúa phải chạy lòng. Chúa phải thay đổi cái ý định ban đầu là không làm, nhưng vì bà ấy năn nỉ, bà ấy kiên trì, bà ấy khiêm tốn, cho nên Chúa đã thực hiện điều đó. Cho nên anh chị em đến với lòng thương xót Chúa cầu nguyện, muốn được ơn qua người bên phải thì phải kiên trì. Muốn được ơn khi cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở đây thì phải kiên trì, quạt sang bên trái và khiêm tốn. Nói to lên, bên phải là
kiên trì,
bên trái là
kiên tốn,
với chọn lòng. Đó, thuộc bài đó không cần nhắc tuồng. Với chọn lòng ta cầu nguyện trong, nặng ra mới ra, ta cầu nguyện trong kiên trì và khiêm tốn với lòng. Khi đến giáo điểm tin mừng, ai cũng xin khấn, ai cũng cầu nguyện, nhưng muốn xin khấn, muốn cầu nguyện được ơn thì ta phải và với chọn niềm, với chọn niềm ta cầu nguyện trong và hình ảnh mà cứ mỗi ngày như hôm nay từ 1 giờ cho đến 5 giờ, 4 tiếng cho đến 5 tiếng, anh chị em kiên trì xếp hàng, có phải là kiên trì không? Có không? Mặc dù nắng như vậy mà tôi thấy các bạn trẻ rất đẹp, rất dễ thương, nhất là hôm nay là ngày tình yêu, các bạn mặc đẹp lắm vì tối hôm nay có hẹn với người yêu. Mà cứ vậy đứng kiên trì xếp hàng, Thứ hai là các bạn khiêm tốn lên cúi đầu để mà cho một người nông dân, cho một người tay thì phô, người thì xấu, mặt mũi thì lẻm bà lẻm bẻm mà đặt tay cầu nguyện cho anh chị em. Đó là anh chị em vô cùng khiêm tốn. Thái độ kiên trì xếp hàng, khiêm tốn lên cúi đầu, và khiêm tốn xếp hàng mà không tranh cãi, không có to tiếng. Chính cái hành động đó là Chúa ban ơn xuống cho anh chị em rồi. Chúa ban ơn xuống cho anh chị em rồi. Và khi anh chị em làm như vậy với trọn niềm thì Chúa sẽ ban ơn chứ không làm gì nữa mà không ban ơn. Ban ơn không? Và ban ơn có thì con lên đây mau. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
À, dạ thưa cha, là con đã được ơn xua trừ ma quỷ trong suốt 6 năm. Dạ, trong 6 năm đó là bố con thì có cờ bạc đó cha. Và bố con đánh bài mà không bỏ đánh bài luôn. Mà bố con nói là thà bỏ mẹ con chứ không có bỏ cờ bạc. Thì lúc đó tự nhiên là năm đó con 19 tuổi, thì con đang đi học đại học ở Sài Gòn á, thì tự nhiên con cứ sợ sệt, xong rồi về thì trong nhà con có hài cốt và ma quỷ nó đã nhập vào con. Và từ lúc đó thì bố con đã quay trở về, không còn cờ bạc nữa, và bây giờ chỉ biết đi lễ và đọc kinh thôi.
Con cho mọi người biết, con được biết lên lòng Thiên Chúa Chúa, và con cầu nguyện như thế nào để bố con được hoán cải và con thoát khỏi sự giữ ma quỷ xâm nhập vào con.
Dạ thưa cha, đó là tình cờ, là bởi vì cứ rảnh thôi là con ra nhà thờ huyện sĩ để đọc kinh mân cô cho Đức Mẹ. Thì hôm đó con có gặp một bà, thì con thấy bà đó tội nghiệp lắm, mình nhìn rất là tội, nhìn xong con mới hỏi là bà đi đâu vậy. Thì bà mới nói là bây giờ bà nghèo khổ rồi, bà không còn gì hết mà bà bệnh tật nhiều lắm, thì bà ngồi ở đây đợi để có xe buýt để bà đi Cha Long để xin cha chữa lành bệnh cho bà. Thì con mới nói vậy thì bà về chỗ con rồi con chở bà đi. Nên là từ đó là con đã đến với cha, và con đến đây thì được cha đặt tay cho phải kể đến 10 lần thì con mới được ơn.
Nhà con ở đâu?
Dạ, nhà con ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, giáo xứ Phúc Lộc.
Anh chị em thấy có phải kiên trì không? Từ Bảo Lộc mà đến giáo điểm Tin Mừng này là mấy trăm cây số, mà đến phải 10 lần mới được ơn. Rõ ràng đây là một cái điều mà chúng tôi vừa mới nói với anh chị em. Và rõ ràng đây là người đã bị ma quỷ sử dụng, đã khống chế, nó nhập vào cô ấy. Mà 10 lần cô đến đây thì cô đã được giải thoát khỏi ma quỷ sử dụng, và bố cô ấy cũng giải thoát khỏi ma, con ma gì? Ma bài, cái con ma, cái con quỷ đó, nó cũng ghê lắm. Cho nó quấn vào con người ta, nó làm cho người ta không thoát ra được. Mà cô đến đây cô cầu nguyện cho bố cô ấy, và cô đến đây thì ma quỷ nó tìm cách nó khống chế cô ấy, nó cản trở cô ấy, để cô ấy không còn kiên trì và cầu nguyện nữa. Nhưng mà cô vẫn cương quyết đến đây, và hôm nay cô đã được giải thoát hoàn toàn. Cho nên cô đứng trước mặt cộng đoàn để làm chứng cho lòng thương xót Chúa, cho tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là đấng mà đã giải thoát con khỏi quỷ dữ, khỏi ma quỷ, và giải thoát ba con khỏi con ma cờ bạc. Xin Chúa chúc lành cho con. Con lên đây. Nay ngày Valentine cho mấy bạn trẻ lên cái cho nó tràn đầy tình yêu. Có người yêu chưa?
Dạ con có rồi cô cha.
Nay nó có ôm bổ hoa đến tặng cho con không?
Dạ không ạ, con đến đây với mẹ ạ.
Còn cái thằng đó nó có tặng hoa cho con chưa?
Dạ chưa ạ.
Bảo về nghe bài giảng của cha rồi ôm bồ hoa lòng thương xót đi tặng cho con nhá.
Dạ con bên hoa con tặng mẹ.
Không.
Tình yêu của con là mẹ.
À, sao?
Tình yêu của con là mẹ. Thì con lấy bông của cha con tặng cho mẹ.
To lên vỗ tay to lên thưa anh chị em. Đây là một điều mà chúng ta hôm nay nghe chính một cô bé nói, là chúng ta hay giới hạn tình yêu vào trong chuyện chỉ có nam nữ trai gái. Hôm nay tại giáo điểm Tin Mừng chúng ta mừng ngày tình yêu, không chỉ giới hạn trong chuyện nam nữ trai gái, nhưng còn là tình yêu lớn hơn nữa. Trong đó có tình yêu của con dành cho mẹ mà lấy hoa của cha tặng cho. Hay không? quá hay đi chứ, thưa anh chị em, chốc nhớ ôm vòng hoa về tặng nha. Rồi, đó, rồi bây giờ con được ơn, đó là ơn thứ nhất, ơn lớn của ngày tình yêu, đứa con biết nghĩ đến người mẹ. Có khi người mẹ ngồi buồn, mẹ kiếp từ sáng đến giờ nó hết, nó đem ôm hoa nó tặng cho cái thằng bồ nó, còn bố nó mẹ nó đẻ ra nó mà nó cứ để cho ngồi không à.
Dạ con thưa cha và cộng đoàn, hôm nay con đến đây được làm, con làm đến để làm chứng cho lòng, cho lòng thương xót Chúa ạ. Dạ con bỏ Chúa 4 năm rồi ạ. Con đã được mẹ đưa đến đây 2 lần, nhưng mà hôm nay chính thức con được ơn tái sinh, con được, con đã xưng tội và con được ơn tha thứ và để quay lại với Chúa. Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con ạ.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ con tên Thi ạ. Con ở dưới Đồng Nai ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 27 tuổi nha.
Làm gì?
Dạ con làm bán quần áo ạ. Con có...
Vâng, cô bé 27 tuổi mà 4 năm bỏ Chúa và đến đây là lần thứ...
Dạ lần thứ 3 ạ.
Rồi ai đưa con đến đây, ai hướng dẫn con đến đây, giới thiệu con đến đây để một người bỏ Chúa 4 năm mà đến đây 3 lần mà hôm nay mới là lần chính thức đến với tòa hòa giải để quay trở về với Chúa. Ai giới thiệu con đến đây?
Dạ con thưa cha là mẹ con ạ. Mẹ con dẫn con đến đây 2 lần, nhưng mà hôm nay con chính thức được tái sinh ạ.
Các bạn giơ cao cái cây quạt lên, ai mà có trái tim thì giơ cao trái tim này lên nè. Đúng rồi, hallelujah, nói tạ ơn Chúa nha. Hallelujah. 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 Hôm nay có người đưa đến với tặng cho Chúa. Bạn thấy không? Ngày tình yêu người ta không phải chỉ tặng hoa cho nhau, mà người ta còn đến dâng cái hoa tình yêu cho Chúa. Đẹp chứ phải không thưa anh chị em? Đẹp không? Đẹp chứ. Trái tim màu xanh mà đâu có phải là đùa. Và một người con hôm nay được tái sinh, được ơn quay trở về làm con của Chúa. Cha cũng tặng cho con chính đấng mà con đã bỏ ngày 4 năm. Một bạn trẻ rất là dễ thương đang ở trước mặt chúng ta mà khiêm tốn nói đến cái thiếu sót của mình trong 4 năm đã bỏ Chúa, mà kiên trì đến đây vài lần, lên đây lần thứ 3 từ Đồng Nai và bà mẹ đưa đến. Đấy, chúng ta thấy bà mẹ đến khẩn nài Chúa xua trừ ma quỷ khỏi đứa con của mình. Thì ngày hôm nay cũng có rất nhiều bà mẹ không chỉ đến xin mà còn đưa con của mình đến để xin Chúa xua trừ ma quỷ. Nó khống chế đứa con 4 năm trời trong vòng vây, vòng kiềm tỏa của nó, để hôm nay đứa con ấy mạnh dạn đứng trước mặt cộng đoàn mà nói lên lời rằng con đã được tái sinh. Con đã được
tái sinh.
Con đã được
tái sinh.
Con đã được
tái sinh.
Hallelujah. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Có đi tu không?
Dạ. Yeah.
Nãy cô ấy bảo cô ấy khoe cô đã có người yêu rồi. Còn con?
Dạ thưa cha, con là Anna Phan Tấn. Con là Anna Phan Tấn Tường Vân. Thì con đến với lòng Chúa thương xót cách đây 1 tháng tại giao điểm của mình luôn. Thì con trong vòng 1 tháng con thường xuyên đi lễ ở nhà thờ mình. Thì tới hôm nay là con nhận được 3 ơn của Chúa. Thứ nhất, ơn lớn nhất là con trở về với Chúa. Con bỏ Chúa cách đây là 15 năm.
Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Con bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, năm nay con 29 tuổi.
29, 15 năm. Vậy là 14 tuổi là cô ấy đã bỏ Chúa rồi. Rồi nhờ đâu mà sau 15 năm con bỏ Chúa mà con được ơn quay trở về?
Dạ thưa cha, bởi vì lúc nhỏ con là ở trong ca đoàn thiếu nhi của giáo xứ con hoạt động phục vụ cho nhà thờ. Nhưng mà kể từ 15 tuổi là mẹ con cho con vào Sài Gòn ở. Thì kể từ đó là con không biết tới Chúa luôn, con bỏ Chúa hoàn toàn luôn. Thì kể từ lúc 15 tuổi vô trong này thì cuộc đời con rất là nhiều biến cố. Năm con 18 tuổi thì ba mẹ con ly hôn. Sau đó thì cả gia đình con phá sản. Ở chung lúc con 18 tuổi đang học đại học năm nhất thì mẹ con phải gọi con về để ký giấy tờ giao nhà cho người ta. Trong vòng từ sáng tới chiều là cả nhà con phải dọn ra khỏi nhà không biết ở đâu hết. Sau đó thì con lại bị tai nạn, rồi con lấy chồng, hai vợ chồng con cũng đi học giáo lý hôn nhân. Thì sắp tới ngày lấy chồng thì mẹ con bị gọi là mất nhà mất cửa oan ức quá mới đi nộp đơn kiện cáo thì bị bắt vì tội vu khống. Thì con với chồng con đến nay đến với nhau nhưng mà không có được ơn bí tích hôn phối. Thì tới hôm nay là từ ngày con về ở với chồng thì hai vợ chồng con xích mích lục đục, nói chung là nhiều lần con nghĩ tới việc con phải tự tử vì con không chịu đựng được. Rồi sau đó tiếp tới lúc con sinh bé thứ hai là bé bị suy dinh dưỡng trong bào thai. Mặc dù là con bỏ Chúa nhưng mà khi mà con được bác sĩ bảo nhập viện bởi vì bé không phát triển nữa. Tới ngày con sinh thì trước khi sinh bác sĩ siêu âm bé chỉ có 1,5 kg. Thì cha mới gọi bác sĩ mới gọi hai vợ chồng con vào làm tâm lý. Nếu như mà đứa bé này sinh ra mà quá yếu thì buộc bác sĩ phải đưa cách ly hoặc là cũng có thể có tử vong chu sinh trong vòng 1 năm đầu. Thì con mới không biết nói sao, con kêu lại Chúa, Chúa ơi, Chúa cứu lại con chỉ nói thầm trong lòng con thôi. Đây tôi là
ra ngoài.
Con cũng nói chung hồi đó con bỏ Chúa nhưng mà con trong lòng con vẫn tin là con sống trong tâm con có Chúa. Con chỉ khái niệm như thế thôi chứ con không còn đi lễ đi nhà thờ. Nhưng mà thực sự lúc đứa bé sinh ra là 2,1 kg, bác sĩ ẵm lên bảo là bé bình thường, không cần phải cách ly gì hết. Và đến hôm nay là bé được 1,5 tuổi, vẫn khỏe mạnh. Thì khi sinh bé xong 1 tháng đầu con bị trầm cảm sau sinh, nghĩa là con ức chế, con muốn tự tử, con muốn chết, con ẵm hại mẹ con chết đi cho xong. Thì có mẹ lúc tròn đầy tháng là con ẵm hai mẹ con ra mua vé máy bay đi về với mẹ, bởi vì con nghĩ con quay về gia đình chắc là con còn một đường sống. Thì khi quay về với gia đình con chăm sóc bé thì cùng lúc con phụ mẹ làm ăn á, thì con làm tới đâu là khó khăn ập tới đó. Tới cách đây 1 tháng trước Tết âm lịch thì gia đình con là phá sản lần thứ hai. 1 tháng trước khi con vào đây con như một cái xác không hồn luôn. 10-15 ngày trước đó con không ăn không uống được luôn. Là con mới nói với mẹ con thôi chắc con ẵm hai đứa con vào lại Sài Gòn, hy vọng là còn một con đường nào đó để sống. Chứ còn sống ở dưới quê áp lực, con nghĩ là tới Tết vừa rồi con không vượt qua được thì chắc là con sẽ chết, con không sống được. Hai đứa con không ai nuôi. Thế là con vô đây hết Tết âm, hết Tết Dương thì mẹ con mới bảo con là đi qua Chạ Long đi. Mẹ nghe nói Chạ Long ở bên Nhà Bè. Thì con ở xã Phước Kiển, con với chồng con ở xã Phước Kiển đây 3-4 năm mà không hề biết đến giao điểm tin mừng là chỗ nào, không biết gì đến cha luôn. Thì con
thưa chị em, xã Phước Kiển là nằm thuộc huyện Nhà Bè, đây là xã Hiệp Phước, còn xã Phước Kiển là ở phía bên phía trên nha. Để chị em biết là cô ấy ở gần ngay đây chứ không phải ở xa mà không biết được đến lòng thương xót Chúa. Chúng ta lắng nghe câu chuyện buồn trong ngày tình yêu rồi chúng ta sẽ thấy đoạn kết nó như thế nào. Còn nói tiếp là từ lúc mà mẹ con bảo con đến với giáo điểm Tin Mừng ở Nhà Bè, xã Hiệp Phước, trong lúc con ở xã Phước Kiển cũng gần ngay đây thôi, thì chuyện gì xảy ra tiếp?
Dạ, thì con mới lên mạng, con search được cha Long lòng thương xót. Đó là hôm đó con nhắn tin cho cha, con kêu cha ơi nợ nần nhà con không còn biết như thế nào nữa, con không biết phải như thế nào. Bởi vì trong suốt những năm con bỏ Chúa thì con đã phạm vào điều răn thứ 10 điều răn của Chúa mà con nghĩ là bản thân con không bao giờ tha thứ được cho con. Bởi vì con cái tội lỗi của con lặp đi lặp lại rất là nhiều lần nhưng mà con không hề biết sám hối. Thì con vẫn nghe lời mẹ con đến đây lần đầu tiên, con đi lễ, con vẫn viết lời khấn. Thì về con về 2 ngày sau con vẫn đi, vẫn đi. Tại do thời gian này con vô, con chưa có việc làm, ngày nào con cũng đến giáo điểm thì con xin tới ngày thứ con đi lễ được lần thứ 3 là tự nhiên thôi thúc con là đi xưng tội đi, trong khi chị ruột con bảo là đi xưng tội rất là lâu rồi nhưng mà con không đi, bởi vì con cảm thấy là con không tha lỗi được cho mình, con không đi. Thì hôm đó con ngồi phía gần cuối thì thôi thúc con cứ đi ra xưng tội thì con cũng ra xưng tội. Thì xong con đến hôm nay con làm việc đường tội. Thì từ hôm đó tới nay là con đến với Chúa, con cầu nguyện với Chúa và con được thêm 2 ơn của Chúa rất là lớn. Thưa cha, cái ơn thứ hai đó là khi con đến đây con chỉ xin khấn nguyện là làm sao cho mẹ con và anh chị con những cái khoản nợ ở ngoài nó rất là lớn. Con nghĩ là con đi rồi thì Tết này những cái khoản nợ mà vay nóng của người ta, cha chắc là người ta tới người ta cạo xé dữ lắm, chắc không mẹ con với chị con không sống nổi. Vậy mà chú cũng nhậm lời con, chú thương xót gia đình con, cho con vượt qua được cái Tết này. Thì Tết vừa rồi con cũng giận, con cũng kêu mẹ con vô chở mẹ đến lòng chú thương xót. Mẹ con cũng xưng tội bởi vì mẹ con cũng không có đến với chú thường xuyên, rồi thường xuyên bỏ lễ. Đó là cảm ơn thứ hai. Thứ trẻ cảm ơn thứ ba, đó là con với chồng con đến thì chồng con là người ngoại đạo. Thứ nhất là chồng con với con chỉ học vô lý hôn nhân mà cũng chưa chặn được biết tích hôn phối. Thì đêm nào từ hôm con đến nay thì ngày nào con cũng cầu nguyện 2 lần, 3 giờ chiều với lại tối trước khi đi ngủ thì con đọc kinh lòng thương xót Chúa với lại lòng chuỗi măng côi. Thì con mới xin Chúa là Chúa ơi cho chồng con nhận biết Chúa và được trở thành con chiên của Chúa. Thì mãi cho đến Tết, gần Tết này thì chồng con bỗng dưng thốt ra là con cũng xin Thánh Hóa Công An việc làm cho vợ chồng con. Thì chồng con mới nói thôi việc gì Chúa cho thì chồng con nhận. Thì con làm biết là chồng con tin thác vào Chúa. Trong khi đó trước đây khi cách đó mới mấy ngày thì con nói với chồng con là đến với Chúa. Thì chồng con bảo Chúa cho ơn chồng con trước đi rồi chồng con mới đến.
Thưa anh chị em, một câu chuyện mà có đoạn kết không như là ta tưởng. Thường người ta tưởng là phải trả hết nợ, thường thì ta tưởng là phải khỏi bệnh mới bảo là ơn. Mà đây cô ấy xác tín cái ơn lớn không phải là cái ơn trả hết nợ, mà cái ơn lớn nhất dành cho cô ấy là cô ấy biết đến lòng thương xót Chúa. Cô ấy đi xưng thú tội lỗi của mình sau 15 năm bỏ Chúa như vậy. Và dĩ nhiên là phải hợp thức hóa hôn phối. Rồi có 2 cách. Một là bìa quay trở về với Chúa. Nếu mình lấy một người chồng không có đạo thì mình xin phép chuẩn. Nếu mà người chồng ấy không muốn theo đạo thì xin phép chuẩn hôn phối, là đạo ai người đó giữ. Hoặc là nếu bây giờ anh ấy đã chịu tin vào Chúa và học giáo lý thì anh ấy họ rửa tội, và sau khi rửa tội rồi thì hợp thức hóa hôn phối để cả hai người được lãnh nhận bí tích hôn phối, cả hai cùng là đạo. Đó gọi là gỡ rối hôn phối. Cái thứ ba, nếu mà cả hai cái phương án trên không được thì chỉ có phương án là anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Mà phương án cuối cùng mà nó vẫn không chịu bỏ mình thì chỉ có một phương án duy nhất là xin Chúa cho một trong hai đứa chết. Một trong hai đứa chết đó. Thì thưa anh chị em, đó là những cái cách để chúng ta gọi là gỡ hôn phối, để anh chị em khỏi thắc mắc. Thì cô ấy cho chúng ta biết rằng là mẹ cô ấy là người cũng vì nợ nần chồng chất làm ăn thất bại mà 2 lần phá sản. Anh chị em nghĩ thử coi, khi mà người mẹ cho con mình đi vào Sài Gòn học, tưởng rằng con bé 14 tuổi nó vào Sài Gòn thì nó học nó có tương lai. Nhưng mà rất tiếc là học hành có tương lai gì thì không biết, nhưng mà ánh sáng thành phố, ánh sáng văn minh của Sài Gòn đã cuốn hút họ như vào những con thiêu thân để đi vào con đường xa lìa tình yêu của Chúa. Hôm nay là ngày tình yêu, ngày mà chúng ta tôn vinh lòng thương xót Chúa là tột đỉnh của tình yêu. Chúng ta chứng kiến 2 bạn trẻ, một bạn là 4 năm, một bạn là 15 năm. 2 bạn ấy hôm nay đã quay về với tình yêu. 2 bạn ấy đã nối kết lại với tình yêu Giê-xu. Đó là cái ơn rất lớn dành cho giáo điểm tin mừng chúng ta. Mà dễ dầu gì, con lên đây, dễ dầu gì thưa anh chị em, ở đâu mà có được những người trẻ bỏ Chúa mà quay trở về rồi mạnh dạn khiêm tốn lên đây để thú nhận trước bình minh cái điều mà mình đã làm như vậy. 2 bạn trẻ của chúng ta, 14, 15 đã quay trở về với Chúa như vậy, lại đưa cả mẹ mình quay về với Chúa, và chồng của mình đã được ơn là đến với Chúa trước khi là nói rằng phải được ơn. Thường thì chúng ta hay đặt điều kiện là Chú ơi, Chúa chữa lành cho anh ấy đi rồi anh ấy theo đạo. Tôi bảo không cần, Chúa vẫn chữa cho anh ấy mà chẳng cần anh ấy phải theo đạo. Có đúng không? Tình yêu của Chúa là không có điều kiện. Chúa có bắt cái người phụ nữ là bà, việc bà quay lại đạo đi rồi tôi chữa cho con bà, có không? Mà nếu chú bắt như vậy bà có quay lại không? Có sao không? Có sao không? Vì giá nào cũng được, miễn là con bà được khỏi. Nhưng mà khi mà con bà được khỏi rồi, bà còn theo đạo không? Trả lời đi mạnh dạ lên. Khi mà con bà được khỏi rồi, bà có theo đạo không? Không. Chỉ là qua cầu rồi, rút ván, con lấy được vợ thì con thôi nhà thờ. Cho nên Chúa luôn tôn trọng tự do con người ta, và luôn luôn trong cầu nguyện đến với lòng thương xót Chúa thì phải trải qua những thử thách. Không vượt qua thử thách thì không chứng tỏ được lòng tín thác, mà không có lòng tín thác thì không được Chúa ban ơn. Người chị em của chúng ta đây cho tới bây giờ vẫn đang là sống trong cảnh là khó khăn đấy, nhưng mà vẫn ăn được một cái Tết bình an, không bị người ta đến người ta chấn lột, và bây giờ đã chạy đến với lòng thương xót của Chúa và cảm nhận được tình yêu của Chúa còn lớn hơn là cái chuyện mà phá sản hay là chuyện tiền bạc. Cha cũng tặng cho con một tấm ảnh lòng thương xót Chúa y như vậy. Con cầm đã. Rồi, ta tặng cho con một cái máy. Đây là máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Ngày mai chị em có thể đã có rồi. Hôm nay sau Tết thì công nhân đã làm việc trở lại. Ngày mai chị em đã có, và trong tháng này chúng tôi sẽ gửi online, gửi cho những người đã đăng ký ở các tỉnh thành xa xôi mà không đến đèn Tết mà không có máy. Chúng tôi thành thật xin lỗi anh chị em, vì Chúa ban cho quá những điều chúng tôi tính. Chúng tôi nghĩ rằng Tết chỉ cỡ chừng 1.000 người đến, mà đến đây 10.000 người mùng 1, 20.000 người mùng 2, 30.000 người mùng 3. Hình như là cứ mỗi mùng nó thêm 10.000 hay sao. Thì làm sao có máy đâu mà đủ, thưa anh chị em. Ngồi xuống. Cái đó. Phải rối lên. Thưa anh chị em, đây là cái máy để con nghe. Và đây là một trong những điểm mà tôi khuyên những người có con đang mang thai. Những người đang mang thai, nhìn đây. Những người đang mang thai là chúng ta phải tập nghe cái này trong lúc mình mang thai, để mình cho con của mình nó nghe, rồi mình cũng nghe, để khi mình sinh con rồi mình không bị chứng gọi là trầm cảm sau khi sinh, đến mức độ mà muốn tự tử. Mình cũng muốn tự tử và luôn muốn giết cả con mình luôn nữa. Cho nên những bà mẹ mang thai chịu khó nghe cái máy bài giảng để mình vững tin vào Chúa, cảm nhận tình yêu của Chúa. Khi mình sinh con của mình, đứa con mình cũng được cảm nhận tình yêu của Chúa, và sau khi mình sinh rồi không còn bị chứng trầm cảm sau khi sinh nữa, vì không cảm thấy mình thừa thãi, vì không cảm thấy mình là gánh nặng cho chồng, vì không cảm thấy mình xấu đi, vì không cảm thấy mình là nữa, mà luôn cảm thấy mình lúc nào cũng rất đáng yêu. To lên, rất đáng
yêu,
rất dễ
thương,
rất đáng
yêu,
rất dễ
thương.
Đấy, chúng ta phải sống cái điều đó. Và cái người phụ nữ đó, dù bị Chúa nói như thế nào đi chăng nữa, họ bà ấy vẫn thấy mình đáng yêu, vẫn thấy mình dễ thương. Cho nên Chúa mới ban ơn xuống cho những con người đó. Ta gửi tặng con cái máy 300 bài giảng nha. Rồi tặng cho mẹ của con một cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và tặng cho chồng của con một cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để anh ấy nghe, anh ấy coi, anh ấy đọc. Con bé này tặng cho con một cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con.
Không.
Đỡ ơn gì? Rồi được rồi, con để cha cho những người khác lên chia sẻ. Một trong các tay thật lớn thưa anh chị em.
Này Chúa, con bỏ Chúa 50 năm. Con cảm ơn Chúa đã sanh con ra lần thứ hai.
À, chị tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là Ngô Thị Phương Lan, năm đại 70 tuổi.
Bao nhiêu?
70 tuổi.
Chị bao nhiêu tuổi?
Con 70 tuổi.
Vẫn không lộn, vẫn 70. Và chị đã bỏ Chúa bao nhiêu năm?
50 năm.
Vâng, thưa anh chị em, trước mặt chúng ta nếu mà gọi là chị thì mới đúng về cái bên ngoài. nhưng mà gọi chị thì lại không đúng với cái tuổi, mà gọi là bà thì nó lại là già quá với lại cái danh sắc ở bên ngoài. Cho nên chúng ta dễ bị lầm, dễ bị lộn, đừng có đánh giá qua những cái bên ngoài nha. Thôi cứ cho phép tôi gọi là chị đi. Rồi chị 70, gọi là chị 70. Chị đã 50 năm chị bỏ Chúa. Chị cho mọi người biết là nhờ đâu mà sau 50 năm bỏ Chúa chị đã được ơn quay trở về với Chúa.
Thưa cha, con được em gái con nó lại bị em con làm việc ở nấu cơm ăn cho ở dưới công ty ở Thánh ở dưới Vũng Tàu. Nó 2-3 năm trước nó cứ kêu con nó cứ bảo chị về với Chúa đi, mà con không thích. Con đang là thờ, con đi theo Phật, con đang thờ Phật, con ăn chay trường 10 năm, con đang thờ Phật trong nhà, mà nó cứ kêu con về với Chúa, con không thích. Nó bảo con mỗi lần nó điện nó hỏi thăm con thì con trả lời, mà nó nói con về với Chúa nó con không thích, con không tắt máy luôn, con không nghe. Đến lúc cách đây 1 tháng nó điện là con, nó nói là chị ơi chị có khỏe không, thì con nói là con khỏe. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ trong người bệnh nhiều lắm, từ đầu đến đuôi đi hết luôn. Con bị biếu rú, rồi con bị bao tử, con bị đa xoang đấy. Suốt ngày đêm nó lỏng thỏng xuống với con khẹt suốt ngày luôn. Nó cứ lỏng thỏng xuống, con khó chịu lắm. Rồi con đủ thứ bệnh hết thoát vía đêm. Rồi bác sĩ bảo mổ thì con nói là bây giờ không có mổ, con kệ em dần chết đi luôn, con không cần mổ, không cần xẻ gì hết, cứ kệ nó để sống được ngày nào hay ngày đó. Thì con đã thờ Phật trong nhà, thì cách đây tháng trước đây con cũng đã xuống lần này lần thứ 4 rồi. Thì hôm bị thì mưa, con dầm mưa thì con được ơn luôn. Con với lạc với chồng với em con, cậu đưa xuống với ông xã con đưa xuống. Thì con tự nhiên con lạc, con chẳng biết đường đâu, con thấy cha đứng ở đường này, con chẳng biết là cha là anh ơi, chú ơi, cho chị hỏi nè.
Chị muốn hỏi cái gì em trả lời.
Chị hỏi từ nãy chú thấy ai mà đàn ông cứ đi ra xô mà kiếm chị không? Thì cha nói vì gió nó bay ra thì con thấy đây có tí áo trắng đen, con biết là cha, chứ còn toàn con là em thôi.
Bà đi tìm chồng bà mà hỏi như vậy thì ai mà biết đâu mà trả lời. Em ơi, em có thấy một người đàn ông nào mà áo đen tìm chị không? Tôi hỏi như vậy mà sao tôi biết đâu tôi trả lời được cái chứ. Bà đi tìm chồng, tìm anh, tìm em biết tìm đâu bây giờ.
Nó bày ra cái áo mưa của cha, con biết là cha, con xin lỗi cha, mà con cha con không điệt nữa, con đang kiếm những người nhà. Thế còn cái chú đây, chú nói là chị nên chỗ loa ấy. Chị nói với cha lòng ấy là bây giờ hả, là chị tên gì, người nào, chị đứng ở chỗ nào đó, để chị đi, chứ họ đi kiếm chị, chứ chị cứ đi ra vô vậy này thì làm sao biết mà kiếm. Thế là con đang chen mà đông lắm, đang là đặt tay đông lắm. Thế hôm đầu tiên con cha đặt tay con ấy, thì cha đặt vào đầu con này dúi đầu vào cha con, vào đầu vào cha nữa, thì cha đẩy con ra là con được 2 lần luôn. Thích quá, đêm về không ngủ được.
Hả?
Về không ngủ được, mừng quá không ngủ được. Vâng. Bây giờ
không cái gì sao
thì hả, giờ chưa được cha ôm, bây giờ hôm nay được cha ôm 2 lần luôn, mừng lắm.
rồi sao nữa?
Sao con mà cha ơi, con đau bệnh lắm, từ đầu đến đuôi con đi hết trơn luôn, chẳng còn gì, lành là nhìn bề ngoài vậy đấy. Nhưng mà hôm trước xấu hơn đấy, từ ngày có Chúa, được tạ ơn Chúa rồi được đẹp vậy đấy, từ xưa xấu lắm. Con xin cha cho con hát bài đã, trời ơi, rung quá à. Để chúng mình hát cả chung nhá. Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười.
cùng nắm tay ta hát bài Thiên Chúa, trao cho nhau những lời thiết tha, trao những lời thiết tha.
Ngày bé giờ không đứng gần cha, đứng bên gần cha gần Chúa rung lắm, phải hát lên tinh thần đấy chị em ạ.
Rồi đó là ơn chị đã được ơn quay trở về với Chúa, rồi sau đó chuyện gì xảy ra nữa?
Thì Chúa tôi hôm đấy con mới con kêu chứ, con ngửa mặt lên con kêu Chúa, này Chúa tôi còn bị con chẳng biết đường đâu mà con đi gần tối rồi, mà chẳng biết tìm được người nhà đâu, thế con đi chen lên là có chen được đâu, thế xong lúc con ngửa mặt lên trời con kêu Chúa ơi, Chúa cho con gặp thấy ông bạn đời con, với này em con đi, thế con tìm chẳng được nữa mà con chen làm sao đi loa được. Lại ướt nữa. Thế xong mà lúc thấy đâu 3-4 phút sau thấy ông quay đang đi kiếm con, ông là con. Ông mà đi đâu vậy? Bảo đi toilet mà coi ta kiếm hoài không thấy. Ông chửi với con nữa. Ông chửi con, ông là con. Rồi lúc này thấy thằng cậu đang lò tò, đang đi kiếm nữa. Đấy, ơn đầu tiên chắc sướng lắm.
Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai thì đầu tiên con xuống thì cha đặt tay người con ấy, đấy cha được con thưa cha cái cha bóp cổ con ngay nữa là 3 cái là bóp cổ luôn ấy, về về hết khò khè luôn. Còn thế còn hát ấy con bị cắt tay đan ấy, ngày xưa là ca đoàn ấy cha. Vâng, ngày xưa cũng ca đoàn nhà thờ đấy chứ phải không, mà bỏ Chúa 17-50 năm thì không tưởng tượng được.
Rồi ơn thứ ba. Rồi ơn thứ ba.
Rồi bây giờ con đã hết rồi, cuối con đi nó toàn sưng không đi được, không mặc quần được, mà cha đặt tay cái lần đầu tiên về hết 80%. Vâng, thích dậy sướng lắm cơ. Đấy đúng tin có Chúa, bỏ Chúa ra mà theo Chúa ngày giờ chả có bệnh gì. Tức mình bỏ Chúa đấy mà Chúa còn chữa lành cho, Chúa chẳng Chúa thương rồi, Chúa bỏ Chúa, Chúa không bỏ mình bỏ Chúa nữa. Bây giờ như thế Chúa đã sanh cho con lần thứ hai.
Hallelujah. Hallelujah. Tôi lại tặng cho chị một tấm ảnh nữa. Hôm nay là ảnh lòng thương xót Chúa để tặng cho những con người, một người 4 năm, một người 15 năm và người 50 năm bỏ Chúa. Rồi tặng cho chị một cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Vì mẹ là mẹ của lòng thương xót. Và nếu các bạn trẻ để ý là trong cây quạt này có hình trái tim trong ngày Valentine, ngày tình yêu. Các bạn thấy hình trái tim trên cây quạt này không? Thấy không ạ? Thấy không? Đó, hình trái tim, và trên trái tim đó có cây thánh giá. Trên thánh giá đó dưới có máu và nước từ trái tim chảy ra. Và nếu các bạn nhìn kỹ cái hình trái tim đó, nó sẽ là hai cái trái, là một bàn tay. Các bạn thấy một bàn tay không? Một bàn tay không? Trong trái tim đó là một bàn tay đang chụm lại dâng lên. Thưa anh chị em, tình yêu không chỉ là một trái tim bất động, mà tình yêu phải là biến thành hành động với đôi tay phục vụ. Đấy là dấu hiệu của tín thác. Nhóm thiện nguyện tín thác đã chọn cái phù điêu này, chọn cái dấu hiệu này cho việc đi phục vụ trong tình yêu. Và hôm nay Chúa là đấng yêu thương đã cho 3 người chị em của chúng ta đến đây để chia sẻ những gặp gỡ với tình yêu mà họ đã bỏ. Người thì 4 năm, người thì 15 năm và người thì 50 năm. Còn con?
Con xin chào cha và chào tất cả cộng đoàn. Con thưa với cha là con bị xe đụng gãy đốt sống, 3 đốt sống, mà 3 năm nay con uống đủ thứ thuốc mà không hết cha. Rồi có một cái chị ở gần, chị đi về chị mới cho thằng con út con mượn cái máy. Thằng đó là nó bị xe đụng, nó bị thần kinh. Cái nghe con với nó nằm nghe riết. Bắt đầu cháu ngoại về, cái nó nói ngoại ơi, ngoại trả cái đó cho bà Tư đi, con bắt truyền hình ngoại coi giáo điểm tin mừng. Con coi rồi mỗi đêm con bắt con cầu nguyện, con xin Chúa lòng thương xót riết cha. Đâu có chừng 8 ngày là con hết cha. Con đi xuống cha nay được 3 lần. Rồi con bệnh tiểu đường á, nay là 3 tháng con không uống viên thuốc nào cũng hết rồi cha. Là coi như con 2 bệnh là con hết. Con đến đây để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Cầu nguyện cho con Con được hết. Dạ.
Con tên gì?
Con tên là Trần Thị Lớn, năm nay con 71 tuổi. Con ở Đồng Nai.
Trần Thị Lớn, 71 tuổi ở Đồng Nai. Rồi tên thánh là gì?
Dạ con là người đạo Phật.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người đạo Phật. Lên đi, được ơn của Chúa. Thưa anh chị em, đây là một người đạo Phật đã được ơn của Chúa. 71 tuổi, hôm nay đến đây để làm chứng cho Chúa. Chị đã được cái máy cho người ta cho mượn. Cái máy đó còn không?
Dạ, ngày sau là thằng cháu ngoại nó bắt truyền hình cho coi. Mỗi ngày con coi, con trả lại chị cái máy chà.
Dạ, có thích cái máy không?
Dạ, bây giờ con xin cho con em gái con. Nó cũng đủ thứ bệnh hết chà. Xin cho nó.
Rồi đây thì gửi tặng cho nó. Người đạo Phật xin máy của đạo Chúa về cho người em gái cũng là đạo.
Dạ cũng đạo Phật như con. Đi coi truyền hình của cha nè. Như bữa nay về cái con bắt. Ngày mai có con bắt tiếp. Con bắt con coi riết. Giờ con xin cha một cái sâu chuỗi cha. Nhưng cái đề can để ấy xe cha.
Rồi sâu chuỗi. Đây là sâu chuỗi và đề can dẫn xe.
Dạ để rồi. Cho cháu ngoại.
Đây đề can dẫn xe cho cháu ngoại. Rồi xin chúc lành cho bà nha. 71 tuổi. Bà kia 70. Chị em thấy 70 với 71 khác nhau có 1 tuổi mà nó khác nhau nhiều không? Nhiều. Còn đây trước mặt chúng ta lại là hai người, một ông một anh. Con tên là gì?
Thưa cha, con Nguyễn Ngọc Hồng.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 24 tuổi.
Con
là Nguyễn Văn Quyền, con ở Nghệ An.
Bao nhiêu tuổi?
Con 50 tuổi.
Rồi một ngày 24, một ngày 50. Rồi 24 nói trước con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con được ơn từ bỏ. Con nghiện ma túy 4 năm. Và trong 4 năm đó con nghĩ là chắc là cuộc đời mình gắn bó với nó luôn rồi. Con không thể dứt được nữa. Nhưng mà mẹ con, ai giới thiệu cho mẹ con về đây? Mẹ con đã đưa con về giờ đây và ở đây được 10 ngày đi cầu nguyện và xin cha đặt tay và con đã được ơn dứt được.
Dứt. Hallelujah. 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 Lời con ở máy đâu?
Dạ con ở Đắk Nông.
Ở Đắk Nông. Anh chị em nhìn thấy đây là một người là tay anh chị 4 năm đã dính trong ma túy, 4 năm dính trong xì ke và đến đây 10 ngày đã được Chúa giải thoát khỏi quyền lực của ma quỷ. Ma quỷ nó khống chế con người dưới nhiều hình thức khác nhau. Người phụ nữ có đứa con bị ma quỷ nó nhập, nó khống chế một cách khác. Đây, những người thanh niên hôm nay đang bị ma quỷ khống chế bằng xì ke, bằng ma túy, bằng thuốc lắc, bằng hàng đá. Khi lên đặt tay, rất nhiều bạn trẻ như anh đã ôm tôi và nói cha cầu nguyện cho con bỏ ma túy mấy năm, 10 năm. Anh khác thưa cha con muốn bỏ ma túy mấy năm, 20 năm. Mấy người khác 30 năm. Rất nhiều anh em đến đây đã xin cái ơn là được bỏ cái đó. Mà mấy anh ôm tôi, mấy anh khóc. Tôi thấy thương lắm, bảo con cha cầu nguyện cho con xin Chúa xua trừ ma quỷ sự dữ trong con. Người ta nghĩ rằng là ma túy xì ke chỉ là một viên thuốc lắc hay là cái này cái kia, và người ta cho một cái viên thuốc khác để mà trừ cái đó. Hết không? Hết không?
Không.
Không. Tại vì nó, cái viên thuốc đó là ma quỷ nó làm ra và nó khống chế con người ta, thì phải dùng một cái quyền lực lớn hơn ma quỷ thì mới khống chế được nó. Chứ còn dùng cái thuốc cai không ăn thua gì cả, dùng những phương tiện nhân loại không ăn thua gì cả, vì nó thuộc là cái quyền lực siêu hình. Nó dùng cái đó thì mình cũng phải dùng một cái quyền lực siêu hình cao hơn, vượt lên trên mới khống chế, mới thắng được nó nữa. Đây tôi lại tặng cho anh một cái khung ảnh. Còn khung ảnh nào không? Thánh John Phaolô II. Rồi đây là Thánh John Phaolô II. Đây là đấng tông đồ lòng thương xót. Ngài rất yêu các bạn trẻ và đã đi dự biết bao nhiêu đại hội giới trẻ. Và Thánh John Phaolô II nói với các bạn trẻ là đừng sợ, hãy mở cửa ra đón Chúa Kitô. Xin Chúa chúc lành cho người anh em của chúng ta. Đây là chàng chuỗi lòng thương xót. Đây đeo ngay vào cái tay sâm chỗ để cho mọi người nhìn thấy rằng hôm nay đứa con đã được giải thoát khỏi quyền lực của ma quỷ đang đứng trước mặt cộng đoàn chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Con là tên thánh là gì?
là không có thánh, con không theo đạo.
Con không có thánh, con không có đạo. Một trong phát thật lớn nữa thưa anh chị em. Hallelujah. Chúa đã ban cho một người không có đạo đến đây được khỏi xì ghe ma túy. Hallelujah. Chúa đã ban cho một người không có đạo được giải thoát khỏi quyền lực của ma quỷ sự dữ trong mấy năm, 4 năm. Hallelujah. Rồi xin mời anh về chỗ. Còn anh được ơn gì?
Còn là ơn Chúa là con viêm hằng nào của bố mà đi viện bạch mai không thôi được, mà giờ con vô đây là ba trào mà Chúa chở cho con thôi bình là viêm màng não của mồ.
Đây là một người bệnh viêm màng não rồi, đã được đến đây 3 tháng và được Chúa chữa lành, đó là ơn thứ nhất.
Con đến đây 3 trào tôi không phải là 3 tháng mà 3 lần.
À, 3 lần, 3 trào à? 3 cáo à? 3 cáo thì là 3 lần.
1 lần con đến đây là 3 ngày.
3 táo.
1 trào con đến đây là 3 ngày.
Cháo, cháo tức là lần. Hả? Ba cháo tức là 3 lần.
3 lần con đến.
Phải không?
1 lần con đến đây là 7 ngày. Mà con đến đây là 3 lần rồi. Lần này là lần thứ 3. Chúa chữa lành cho con là thôi bệnh viêm màng não cục bộ.
Đây là người bị bệnh viêm màng não cục bộ. Đã đến đây 3 cháo. Mỗi cháo 7 lần. Mỗi cháo 7 ngày. 3 cháo, mỗi cháo 7 ngày. Tức là 37, 21.
Và viêm màng não của mô cha.
Hả?
Viêm màng não của mô sau này.
Viêm màng não có mủ ở bên trong. Vâng, bao nhiêu năm?
Một trong vòng một mấy tháng thôi. Con vô đây tầm tầm năm ngoài.
Vâng. Rồi ai giới thiệu anh đến đây? Sao anh biết đây mà anh đến?
Con thì người trong làng đi vì con hồi thăm con tìm con vô thôi. Con cầu bình con tìm con vô thôi.
Rồi anh thuộc sứ đạo nào, giáo sứ nào?
Con là thờ cha mẹ thôi.
Sứ thờ cha mẹ. Chàng vỗ tay thật to thưa anh chị em. Hôm nay Chúa đang dùng những người ngoại đạo để làm chứng cho Chúa, giống như là người phụ nữ ngoại đạo. Tôi anh thích cái gì tôi tặng anh cái đó, anh thích cái gì?
Thích gì? Cho con một cái đài về con tặng cho chú con người Ân Thành cũng bị viêm ở cái chú con là tai biến.
Vâng, chú anh có đạo không?
Không, chú của con ngoại đạo.
Chú cũng ngoại đạo, một người không có đạo lấy cái đài có đạo tặng cho chú ngoại đạo. Và đã người bị bệnh tai biến, còn anh ấy thì bị viêm màng não có mủ, đây gửi tặng cho chú anh. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chú anh nha. Rồi. Vâng, mời anh về chỗ. Còn hai chị lên đây, chị tên gì?
Thưa cha và thưa hồng đoàn, con năm nay 48 tuổi, năm này 5 tuổi của con đó.
5 tuổi nữa chứ. Heo, phải không? Vâng, heo. Rồi, heo có gì kể nghe heo.
Con bị bệnh cao huyết áp, rồi bệnh suy tim, rồi bệnh suy giãn tĩnh mạch chân hai chi luôn. Nhưng mà con đi chữa ở bệnh viện đại học y dược á, mà không có hết bệnh. Con được cái chị ở bên đảo cùng xóm với con giới thiệu lên đây dạng nên giá biển chung mừng này, lần này lần thứ 3 giờ là con hết bệnh, con là tương đối với là
hallelujah. Vậy là con là người đạo?
Con không, con là người lương dân, con chỉ làm vườn, con không có đạo mà.
Con chỉ là người, con không có đạo gì cả. Và đây là một lương dân, lại thêm một người phụ nữ ngoại đạo và đã đến đây được ơn chữa lành. Hallelujah. Con ở đâu, tên là gì ở đâu?
Con ở Bình Thuận.
Tên gì?
Con Đinh Thị Vọng.
Rồi, mà con làm về cái gì?
Con chỉ làm vườn cà phê hả?
Vâng, bây giờ con thích gì cho tặng cho con cái đó?
Con thích ảnh Chúa xong là Faustina.
À, ảnh Faustina, ui dồi ơi, đây. Đây là ảnh thánh nữ Faustina, tông đồ của lòng thương xót. Vị thánh Faustina này đã bị ma quỷ nó phá kinh khủng. Nó khi nó thành con mèo đen, nó nhảy, nó phá. Có khi nó đè chị ấy suốt cả một đêm, nó vật xuống dưới đất. Và nó quậy phá kinh khủng lắm. Chị Thánh này bị ma quỷ nó hành dữ lắm. Vì là kẻ thù số 1 của nó. Vì đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đây, gửi tặng cho chị Thánh Faustina nha. Rồi, rồi còn con được ơn gì?
Dạ, con tạ ơn Chúa, con tạ ơn mẹ và con cảm ơn cha và cộng đoàn. Con là Nguyễn Thị Ngọc, Cách đây mười mấy năm con đã bị u não với bị nhiều bệnh lắm ạ. À. Bây giờ con được Chúa chữa lành. Gia đình con là một người không có đạo.
Và thêm lại một người nữa là không có đạo được Chúa chữa lành, bệnh mười mấy năm trời rồi.
Rồi con được chồng con có đức tin và con cũng được Chúa ơn gọi, gia đình con được về với Chúa và được làm phép đạo rồi ạ.
Tức là con đã rửa tội rồi.
Dạ, con.
Chồng con cũng rửa tội rồi.
Rửa tội được ba người rồi. À. Chồng con và con được làm phép đạo ở tại nhà thờ rồi. Giáo điểm Hè Lê ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Còn bố chồng con thì bị tai biến mùng 8 2018, chồng con về tưởng là chết chôn, nhưng con hỏi có tin không thì bà chị với chồng con bảo tin, thì con bảo mở điện thoại to lên rồi em chỉ cho, bây giờ điện nhắn tin cho cha Long với tin thì cha sẽ khỏi, bây giờ cha bố con khỏi, con đưa vô bố con sống rồi ạ. Và được ơn Chúa bố con đã khỏe rồi. Bố con năm nay 89 tuổi. Và được cha đến nhà sức dầu và rửa tội cho rồi ạ.
Tôi thấy Chúa làm những cái điều kỳ diệu. Một người 89 tuổi gần 90 mà còn được ơn quay trở về. Cho nên Chúa không muốn để bất cứ ai hư mất là vậy. Cha gửi tặng cho con...
thưa cộng đoàn, thưa cha và cộng đoàn, con được rất nhiều ơn, nhưng con chỉ nói gọn là các con của con khi đầu con xuống đây chưa thì các con bảo không được nói cho ai, nếu người ta nghe được người ta bảo là mẹ mê tín đó. Xong con cứ đi con nói, xong họ từ Nghệ An, Bình Phước, Đắk Lắk, họ cứ xin điện thoại của con và họ đã vào cha rất nhiều. Và ơn lớn nhất trong đời của cha vừa của Chúa là ở Ea-súp con được 40 người dân tộc Đê vào đạo và được hơn 200 hộ dân tộc Mông và dân tộc Tày vào đạo và đã được làm phép đạo hết rồi.
Con tên là gì?
Con tên là Nguyễn Thị Ngọc, nhưng vì căn bệnh con nặng quá cho nên là được nhiều người biết, bây giờ họ cứ tìm số điện thoại con, họ điện rồi họ con chỉ đường cho đi, con không có tiền cho đi đâu.
Con người dân tộc gì?
Không phải đâu, con dân tộc Kinh nhá.
Chị nói giống người dân tộc nha. Nói giống kiểu y như người dân tộc, đơn sơ hồn nhiên, con chỉ cho đi thôi, con không có tiền cho đi đâu. Rồi, thì con thích cái gì?
Thưa cha, con mua hết rồi, nhưng hồi 28 Tết, cha Thiện ở giáo điểm Ea Lê là cha phó về nhà con là làm phép nhà với lại rửa tội cho bố chồng con. Thì cha hỏi con ơn gì mà được về với đạo, về với Chúa. Con bảo được đi Cha Long được ơn. Cha nói vậy thì con thích cái gì? Con nói bây giờ mà cha thương các con ấy, thì cho nhiều đài cho con đi giải khắp nơi luôn. Thì con chỉ biết đi vô, con đi làm thuê cũng có, làm vườn nhà con cũng có. Nhưng mà con được ơn là các bạn của con bằng tuổi con ở ngoài Bắc họ không đạo. Thì con điện về họ mừng lắm, nhưng mà họ nghèo. Con phải gửi được một cái đài 500 bài của cha về thì họ nghe hư rồi. Xong bây giờ họ bắt con xuống đây mua gửi về nữa. Con bảo khi nào tao có tiền thì tao mua thì tao cho, chứ bây giờ tao có tiền đâu.
Rồi cha phó đó nói sao?
Còn cha phó nói con yên tâm. Được ơn cha Long lắm cho nên cộng đoàn mình được rất nhiều người vào. Ba cha, một cha chính, hai cha phó, cha Nhung với cha Thiện. Thì cha Thiện, Nhung là ở Nghệ An con, cha Thiện ở đây. Thì bắt đầu nói để cha kiếm tiền rồi cha gửi cha Long mua rồi cha cho thêm tiền để con gửi về.
Bây giờ con phải con nói với cha đó là cha không cần kiếm tiền nha. Cha không cần kiếm tiền. Cha không cần kiếm tiền vì có những anh chị em ở giáo điểm tin mừng sẵn sàng gửi tặng, miễn là các cha cộng tác với cha, nối dài lòng thương xót Chúa, nối dài cánh tay đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Con thấy Chúa làm một phép lạ liền, bây giờ là con có ngay máy trước mặt con, thấy giờ về gửi cho cha để cha đi rải các nơi. Con tên là
Phạm Thị Dung.
Ở đâu?
Con ở quận 9 ở thầy giáo xứ Long Bình.
Đây là người chị em mà dành dụng mãi mới được mấy cái máy gửi tặng cho con nha.
Con xin cảm ơn Chúa, xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn các chị đã thương em và cho em đài để em về, em đi vô vùng sâu vùng xa em cho, bởi xứ em nghèo lắm mà.
Dễ thương không? Quá dễ thương rồi, cảm ơn chị. Đây cha gửi tặng lại cho con một tấm ảnh Thánh Faustina nha. Đây xin Chúa chúc lành cho con. Rồi tiếp, rồi con tiếp, rồi xuống xuống con, rồi con tên gì?
Con tên là Maria Sina.
Maria Sina.
Con người Campuchia cha.
Con người gì?
Campuchia.
Con người Campuchia.
Dạ.
Campuchia.
Dạ.
Campuchia. Khmer.
Dạ.
Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi Sina, Sina là bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay con năm. 58 tuổi.
58 tuổi con đạo gì?
Dạ con đạo Thiên Chúa.
Rồi con ở bên Campuchia con biết đây lòng thương xót Chúa như thế nào?
Ừ, con có bà dì nói với con là kêu con đi cầu nguyện với lòng Chúa thương xót.
Ừ.
Dạ rồi con cầu nguyện rồi con mới đi, con bệnh con về đây con xin cha đặt đầu cho con được một lần vì con lành bệnh, bệnh tiểu đường. Dạ lần này con lợi con cảm ơn Chúa và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Dạ. Dạ.
Thưa anh chị em, một người Campuchia, Sina đã lặn lội từ Campuchia về đây và đã được ơn là khỏi bệnh đau đầu và khỏi bệnh tiểu đường. Hôm nay chị quay trở lại để mà làm chứng, để mà tạ ơn Chúa. Đồng thời chị có cái gì đây?
Dạ cái này con tặng cho người nghèo hơn con để mà cho người ta nghe.
Vâng, đúng lúc mà người chị em này đang cần cho sứ, cho phó, đang cần máy để rải cho những người nghèo. Đây chị chào luôn cho chị này luôn nha. May quá hôm nay mới về được mấy thùng máy. Rồi tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đây làm
bà Thánh Faustina tại vì con ngủ.
Thánh Faustina cho hết luôn cả Thánh Gioan Phaolô II, ảnh Thánh Faustina xin một cho ba. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi
cái ca cầu nguyện dùm cho con con.
Rồi
con không biết chữ Việt Nam đâu.
Không biết tiếng Việt hả?
Chữ Việt con không biết.
Biết nói tiếng Việt.
Dạ.
Mà không biết đọc tiếng Việt.
Dạ. Vậy con cha con người Phật giáo, mẹ con người Công giáo, mà con ở Campuchia lâu rồi, con cũng từng bỏ đạo lâu lắm rồi giờ cha.
Con cũng từ bỏ đạo luôn lắm rồi. Bao nhiêu năm con bỏ đạo?
Con bỏ đạo 30 năm.
Tại vì... Hallelujah. Thường thầy chị em 4, 15 rồi 50 rồi 30 năm. Hôm nay Chúa đang làm những điều vô cùng kỳ diệu tại giáo điểm tin mừng chúng ta. Một người Campuchia chỉ biết nói tiếng Việt chứ không biết đọc tiếng Việt đang hiện diện trước mặt chúng ta đây. 30 năm bỏ Chúa đã được Chúa chữa lành cho bệnh nhức đầu và khỏi bệnh tiểu đường, mà hôm nay quay trở về đây để mà tuyên xưng lòng tin ấy của mình. Con biết đọc kinh bằng tiếng Campuchia không?
Dạ con biết mà. Con nghe lòng thương xót Chúa nhiều và con biết đọc lòng thương xót của Chúa, con biết nhiều lắm.
Tiếng Việt hay tiếng Campuchia?
Tiếng Việt Nam nhiều.
Có tiếng Campuchia không?
Dạ có.
Biết đọc không?
Dạ biết.
Bây giờ con đọc đây mấy chị em nghe tiếng kinh lòng thương xót bằng tiếng Campuchia phải không? Rồi xin mời.
Praniem Pravida Prabatra Pravinian Borisot of Pravida San Sul Novolokai Sum Praong Sasa Praniem Pramayukum Wat Praong Sum Sasa Yom Pong Sum Goka Rakai Sum Praong Hong Kong Wan Hatta.
chị run quá chứ không phải chị vẫn đọc, mà chị đọc bằng tiếng Việt được. Cho nên vì chị đọc bằng tiếng Việt nhiều hơn bằng tiếng Campuchia đúng không?
Dạ, con giờ con nghe nhiều Việt.
Dạ, con nghe lòng Chúa thương xót, con đọc hàng ngày, con lần hạt khăn côi hàng ngày. Dạ, tiếng Việt Nam, tại vì con có chồng người ngoại đạo nữa, bởi cho nên con mới bỏ người Campuchia.
Vâng, xin Chúa chúc lành cho chị nha. Rồi mời, tại vì chị đã mạnh dạn lên đây để mà làm chứng chia sẻ cho lòng thương cho Chúa. Còn bạn?
Dạ thưa cha, con là Hồ Thị Cam, con 74 tuổi, con ở thị trấn Bà Lạc Cần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Con đến với lòng thương xót Chúa lần này là lần thứ ba. Hôm nay con có một con heo con bỏ từ 2 tháng nay rồi, để con lên con xin tạ ơn Chúa, và Chúa đã cho con được ơn rất lớn là đã chữa bệnh cho con, thoái hóa cột sống. Hiện nay chân lưng con hết đau rồi, con chỉ đi khòm thôi. Và ơn thứ hai là vừa rồi con là hai thằng con có hai thằng con, một thằng 49 tuổi, một thằng 45 tuổi. Nó đã đánh bài bạc là 30 năm nay, nhưng mà hôm nay, Tết hôm nay là coi như là con bỏ bài bạc, không đánh bài nữa, không tới sân bài nữa. Là ơn thứ ba lớn nhất là con dâu con nó đã bán hàng hóa từ ngày 20 cho đến ngày 30 Tết là sạch hết hàng hóa, không còn hàng hóa nữa. Và con xin lên tạ ơn Chúa, và con dâu con cũng có xin tạ ơn Chúa. Xin Chúa lòng thương xót đã cứu giúp gia đình con xin Chúa gõ cửa nhà con và ghé thăm nhà con. Con là đạo Phật, con đi tu Phật A Di Đà mà con được. Con được cái anh Xe Thồ ảnh chở con đi, và anh đã giới thiệu cho con là lòng Chúa thương xót, và ảnh biểu vợ ảnh mua giùm cho con một cái đài, và hôm nay con đã mua 3-4 cái đài về con tặng cho những chị em đau ốm bệnh tật ở ngoài làng con ở gần ba nước Đông Dương, Lào, Campuchia, Việt Nam.
Mà mới Campuchia còn về chơi luôn cả ba nước Lào, Campuchia, Việt Nam.
Hôm nay con nguyện là ngày đáng lẽ con vào lòng Chúa thương xót ngày mùng 6, nhưng con nó đi thăm các anh em nó ở ngoài Quảng Bình, cho nên nó về trễ, cho nên con mùng 9 con mới vào. Tới ngày mùng 10 con tới thì con tạ ơn Chúa. Xin cha cầu nguyện cho con được mạnh khỏe bình an, cho con đi thẳng cái lưng.
Hallelujah. 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 Thưa anh chị em, một người mà đạo Phật tu ở chùa mà A Di Đà, vậy mà hôm nay đang đứng trước mặt chúng ta và tuyên xưng lòng tin vào Chúa đứng vào lòng thương xót đã chữa cho bà ấy khỏi bệnh đau lưng, và đã cho hai đứa con của bà ấy bỏ cờ bạc, và cho đứa con gái của bà ấy,
con dâu của con á, bán hàng từ ngày 20 mà đến ngày 30 Tết sạch hết hàng hóa, không còn một cái gì hết. Con tạ ơn Chúa, con tạ ơn cha, con tạ ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình mẹ con. Lòng Chúa đã ghé thăm nhà con và gõ cửa nhà con, cho nên hôm nay gia đình con mới hình thành, coi như là được ơn Chúa nhiều lắm. Con xin
Nam Mô A Di Đà.
Dạ không.
Tôi bảo bà Nam Mô A Di Đà, bà bảo không. Rồi, cảm ơn bà nhiều lắm. Chúa đã đến gõ cửa nhà con, anh chị em nghe sướng không? Chúa đến gõ cửa nhà con, Chúa đến thăm viếng nhà con. Mời bà ngồi vào ghế. Bà ngồi vào trong cái ghế nhựa kìa. Đây thưa anh chị em, đây là hai món quà lòng thương xót Chúa, là hai chiếc xe lăn. Chúng tôi xin được gửi tặng cho hai người anh em. Người thứ nhất là ông tên gì?
Con tên Nguyễn Thành Khanh. Năm nay con 58 tuổi, tuổi xỉu.
Ở đâu?
Con ở Bảo Lộc.
Vâng, ông bị bệnh gì?
Dạ, hồi trước ấy, thì con nghĩ con đi làm thì cái mình lao lực nhiều quá, cái là nó bị giấy vậy. Rồi sau con đi khám ấy, thì con người ta bị viêm khớp gối, cái dòng nó chuyển qua bị cút.
Dạ.
Với cái nhà khổ quá, không hút tiền, giờ không đi nó lết luôn. Vâng. Vậy cho nên là con mới nhờ bà chị con ngồi kia kìa.
Vâng, còn gia đình của ông thế nào, vợ con thế nào?
Dạ, con được cháu cháu. Và vì lúc mà con bị cái nó bỏ đi hết.
Ai bỏ?
Vợ với con bỏ đi hết, đưa con vào nhà tình thương. Tình thương ở Bạch Lâm, ở Gia Kiệm. Con ở đây 6 năm. Đấy, trong cái rồi là con cũng điện, con có đối với số điện thoại thông của vợ cô và con đâu. Cái cô có bà chị kìa.
Của cha có cái quà, nóc tủ của cha còn quà Tết.
Vậy là con nhờ chị con kia ngồi kia là chị đưa con lên đây là hôm qua nên đọc lòng thương xót Chúa.
Rồi tên thánh của ông là gì?
Con tên là Du Xe Nguyễn Thành Khanh.
Vâng, thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một người đàn ông hơn 50 tuổi, có một 58 tuổi, vâng, có một vợ và 6 con. Thì khi anh ấy bị bệnh không đi được như vậy thì cũng là lúc mà người vợ và các đứa con bỏ anh ấy, ném anh ấy bơ vơ, có một người chị cưu mang và anh ấy lạc lõng. Người chị ấy đưa anh đến với lòng thương xót Chúa và hôm nay anh ấy không có phương tiện để mà đi lại. Cộng đoàn lòng thương xót Chúa xin được gửi tặng anh chiếc xe lăn này cùng với món quà Tết. Đây là món quà Tết cuối cùng trong phòng của tôi còn lại. Tất cả những món quà ấy đã được trao cho những anh chị em khuyết tật ở xe lăn. Còn đây là món quà một người bạn thân tặng, nó là cha giữ mà cha sử dụng. Đây toàn đồ ngon dành riêng cho cha. Nhưng mà hôm nay là ngày đốt Tết, ngày mùng 10. Tôi nói trong nhà còn gì không? Nó bảo không còn cái gì cả. Bảo vậy thì tôi lấy nốt cái quà cuối cùng để mà gửi tặng cho người anh em của chúng ta trong dịp Tết hôm nay mùng 10. Tại dù sao tôi vẫn còn hạnh phúc hơn anh, tức là tôi không bị vợ con nó bỏ. Mà con tôi thì nó đến rất nhiều. Từ Tết đến giờ cứ cả mỗi lần, mỗi ngày cả chục ngàn con nó đến. Cho nên nó sướng cái đó. Và đây là món quà lì xì ngày mùng 10 Tết, ngày tình yêu, gửi tặng cho anh nha.
Con xin cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Con cầu xin cộng đoàn, cầu xin Chúa cho cha mạnh khỏe để làm tiếp con đường cha đang đi.
Vâng, đi hết con đường tình này. Còn anh?
Con là do anh là Quý Đề.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay con 37 tuổi.
37 tuổi, anh chị em chúng thấy một người 58, một người 37. Anh bị bệnh gì?
Con bị ung thư chân, ung thư với lại u áp phần mềm mới, có mới cưa chân. Mà bây giờ nó gì căng lên phổi với lại vì căng này thực quản ăn không được,
vâng.
Nói không ngỡ được mấy. Bây vâng. Giờ chắc thời kỳ cuối rồi cho nên là
vâng, thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một người đàn ông 37 tuổi, một người 58 tuổi, hai người đàn ông và một người thì một vợ và 6 con, thì vợ bỏ còn anh.
Dạ, con chưa có vợ.
Bỏ trong
cái thứ. Con chưa có vợ.
Vâng, anh ấy chưa có vợ cho nên không bị vợ bỏ. Cuộc sống mà thưa anh chị em mình đâu biết được, lúc mình còn tiền còn bạc thì còn đệ tử, hết cơm hết gạo hết ông tôi, chỉ có một đấng giống như là người đàn bà A Di Đà tu ở chùa A Di Đà mà nói với chúng ta rằng Chúa ghé thăm nhà con, Chúa đến gõ cửa nhà con, chỉ có một đấng đó thôi. Cho nên ngày Valentine, ngày tình yêu mà chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta chia sẻ với nhau, chúng ta tặng cho nhau những bông hoa, ngày ấy phải tôn vinh tình yêu lòng thương xót. Chỉ có tình yêu lòng thương xót mới bền vững, chỉ có tình yêu lòng thương xót mới không bao giờ tàn, chỉ có tình yêu lòng thương xót mới không có chuyện mà còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Chỉ có tình yêu lòng thương xót mới không kỳ thị là có đạo hay không có đạo. Chỉ có tình yêu lòng thương xót mới thắng vượt được sự dữ là ma quỷ. Và chỉ có tình yêu lòng thương xót mới có được những chiếc xe lăn lòng thương xót và những món quà lì xì lòng thương xót. Anh bị ung thư cho nên anh không ăn uống gì được. Tôi cũng không có quà, cũng không gửi được cho anh. Xin gửi tặng anh món của lì xì này mùng 10 Tết. Tết mùng 10 vẫn còn xuân, mùng 10 Tết giáo điểm vẫn còn xuân, và ngày nào giáo điểm cũng vẫn là ngày xuân, vẫn là ngày Tết, vì còn tình yêu là còn mùa xuân, còn tình yêu là còn mùa xuân, ngày nào giáo điểm cũng là ngày xuân, và ngày xuân là ngày tràn đầy tình tình yêu lòng thương xót. Amen.